Chương 8. Sửa chữa chiếc thuyền buồm. Sửa chữa những chỗ hư của thuyền có thể vượt Thái Bình Dương với bụng chất toàn bộ củ cải trong hang đá, ra khơi sớm chừng nào hay chừng ấy. Đấy là những gì mà con Rê và đồng bọn phải bận rộn đến tối mắt tối mũi. Nói cho đúng thì việc sửa chữa vỏ chiếc môn là một công việc khá nặng nhọc. Nhưng tay thợ mộc Vargas là một người biết nghề, hắn lại không thiếu dụng cụ và vật liệu, nên công việc được tiến hành trong những điều kiện tốt nhất. Trước tiên cần phải bỏ hết các vật vàng ra, rồi kéo thuyền lên bờ đá, cho nó nằm nghiêng về bên trái. Công việc sửa tàu sẽ tiến hành ở bên ngoài, bởi vì cần phải thay một số thanh gỗ bao. Rất có thể công việc này đòi hỏi một số thời gian nhất định, nhưng con Rê tỏ ra không lo ngại gì về vấn đề thời gian. Trước mắt mùa đẹp trời còn kéo dài ít nhất là 2 tháng nữa. Còn về kế hoạch đối phó với tổ gác mới sẽ thay thế, hắn đã có kế hoạch. Thức dậy theo sổ trực ban tìm thấy trên tháp đèn, thì hắn đã nắm được những điều cần biết như sau. Việc thay thế tổ gác sẽ được tiến hành hàng quý. Chiếc tuần dương hạm Santa Fe sẽ trở lại vịnh Engor vào đầu tháng 3, mà bây giờ mới là cuối tháng Chạp. Đồng thời cuốn sổ trực cũng cho biết tên 3 người bảo vệ đầu tiên, đó là Morris, Philip và Vasquez. 2 người đã bị chúng giết, còn 1 người đã chạy thoát. Người này đang trốn ở đâu? Con Rê không mấy bận tâm như ta đã biết. Chỉ riêng chuyện không có gì để ăn là người này sẽ phải gục ngã vì đói. Tuy nhiên nếu thời gian dư dả cho việc sửa chữa thì vẫn phải tính đến những sự chậm trễ có thể cho nhiều lý do chính xác hơn. Ngay từ ban đầu, công việc sửa chữa tàu đã bị ngưng vì lý do sau. Khi vừa mới dỡ xong các vật dằn trên tàu xuống, con Rê dự tính để tàu lên nằm ủ trên bờ đá ngày hôm sau, thì đêm mùng 3 rạng ngày 4 tháng Giêng, một sự thay đổi đột ngột về thời tiết đã xảy ra. Đêm ấy nhiều đám mây đùng lên ở chân trời phía nam. Trong khi nhiệt kế chỉ 16 độ, thì phong vũ biểu lại báo có bão. Nhiều tia chớp rạch ngang bầu trời. Sấm sét nổ cơn thịnh nộ khắp nơi, gió gào thét dữ dội, nước biển dâng lên ngập lút các bãi đá và sóng đập tung tóe vào các vách đá dựng đứng. May mắn là chiếc mô lúc ấy đang neo đầu trong vịnh Engor đã được núi che khỏi gió đông nam. Với cơn bão cỡ ấy thì ngay cả những con tàu lớn dù là thuyền buồm hay tàu hơi nước cũng đều có nguy cơ bị đập vào các bờ đá, huống hồ là một chiếc thuyền buồm cỡ chiếc mô. Sự dữ dội của cơn giông tố cũng như cơn thịnh nộ của đại dương đã gây nên một cơn sóng lưng tràn vào vịnh. Vào lúc triều cường, nước dâng lên ngập các bãi đá, đánh dữ dội vào chân các vách đá, bờ đá ngập trắng nước biển. Sóng biển tràn cả vào chỗ ở của tổ gác đèn và lớp bụi nước bay mù mịt cả khu rừng sồi. Tất cả mọi cố gắng của con Rê và đồng bọn chỉ nhằm giữ chiếc môn ở chỗ neo đậu. Rất nhiều lần, chiếc neo tàu bị trượt đi, đe dọa làm tàu bị mắc cạn lần nữa. Bọn cướp phải thả xuống một chiếc neo thứ hai để tăng cường cho neo thứ nhất. 2 lần con tàu suýt rơi vào thảm họa. Lẽ tự nhiên, để có thể ngày đêm theo dõi chăm sóc chiếc môn, toàn băng cướp đã ngay trong các công trình phụ của hai đăng. Nơi đó chúng không phải lo ngại gì mưa bão. Toàn thể đồ đạc, giường đệm trên các cabin đều được mang lên tháp đèn. Ở đó có đủ chỗ ăn, chỗ ngủ cho khoảng 15 tên. Về lương thực, chúng chẳng cần bận tâm. Các thứ có trong kho hải đăng không những đủ dùng mà còn có thể nuôi sống một số miếng ăn nhiều gấp đôi bọn cướp. Giả lại, khi cần chúng còn có các đồ dự trữ trong hang đá. Nói tóm lại, về lương thực thì bảo đảm đủ dùng cho chuyến vượt biển xa trên Thái Bình Dương. Thời tiết xấu kéo dài mãi tới ngày 12 tháng Giêng và chỉ chấm dứt trong đêm ngày 12 rạng ngày 13. Như vậy là cả một tuần lễ trôi qua mà không làm được một công việc nào cả. Cũng may là con Rê đã cẩn thận để lại một số vật dằn trên thuyền. Nếu không, nó sẽ lăn tròn như chiếc xuồng. Ngoài ra, chúng cũng đã đề phòng neo chiếc tàu ở xa các bãi đá, tránh không để nó bị mắc cạn như hôm nào. Gió đổi hướng trong đêm và chuyển sang Tây Tây Nam, đúng ngay ở chỗ mũi San Barthélemy mà gió trở nên mạnh nhất. Nếu chiếc môn mà vẫn còn ở chỗ dũng nhỏ cạnh mũi, chắc chắn là đã bị chìm từ lâu. Trong tuần lễ kế tiếp, đã có một con tàu đi ngang qua đảo. Lúc ấy là vào ban ngày. Con tàu ấy chưa biết là trên đảo đã có một ngọn hải đăng. Nó đến từ phía đông bắc và tiến vào eo biển Lemaire với vận tốc vừa phải. Một lá cờ Pháp phấp phới trên đỉnh cột buồm. Thực ra thì tàu còn cách bờ biển đến 3 hải lý, nên phải dùng kính viễn vọng mới nhìn rõ quốc tịch của nó. Và như vậy, cho dù Vasquez có đánh tín hiệu ra, thì tàu cũng không thấy được. Vì nếu thấy, thì làm gì một viên thuyền trưởng người Pháp lại không cho xuồng vào cứu nạn nhân? Trong buổi sáng ngày 13, đống sắt dùng làm vật giằng lại được dỡ ra khỏi tàu và được chất đống trên bờ cát. Và việc kiểm tra phần trong của vỏ tàu được thực hiện còn kỹ hơn là khi ở mũi San Barthélemy. Tên thợ mộc tuyên bố là tàu bị hư hại nghiêm trọng, không phải chỉ nhẹ như mọi người đã suy đoán. Chiếc môn đã phải dầu giải nhiều trong cuộc vượt biển với thời tiết khá khắc nghiệt. Chính vì thế mà chỗ nứt đã mở rộng ra. Hiển nhiên tàu không thể nào rời vịnh Angkor được, cần phải tìm chỗ để cho tàu khô ráo, sau đó thay mới 2 rẽ đáy, 3 rẽ sườn và một đoạn vỏ tàu dài chừng gần 2 mét. Các vật liệu đủ loại dùng để sửa chữa đã được thu nhặt cất trong hang rất nhiều. Với sự hỗ trợ của đồng bọn, tên thợ mộc Vargas chắc chắn sẽ hoàn thành việc đúng thời hạn. Vì nếu không thì chiếc môn không thể nào mạo hiểm vượt Thái Bình Dương được. Điều mà cả bọn cho là vô cùng may mắn cho đến lúc này là toàn bộ các cột buồm, cánh buồm và toàn bộ dây chảo ròng rọc đều không bị hư hại một chút nào cả. Việc đầu tiên phải làm là kéo tàu lên bờ cát để tàu có thể nằm nghiêng trên sườn phải. Điều này chỉ làm được khi có nước triều lên, vì thiếu những máy móc mạnh để kéo tàu. Như thế sẽ chậm thêm 2 ngày để chờ cho con nước lớn đầu tuần trăng. Lúc ấy nước triều sẽ đủ lớn để đưa tàu lên bờ cát nằm khô ráo ở đó cho hết tuần trăng. Con rê và các con tê lợi dụng thời gian chờ đợi ấy để quay trở lại hang đá. Và lần này, bọn chúng dùng xà lúp của tổ gác đèn để đi lại, vì chiếc này lớn hơn xuồng cứu hộ của thuyền buồm. Chiếc xà lúp lúc quay về hải đăng đã chở theo một phần các món đồ quý giá, vàng bạc, châu báu đã cướp được, cùng nhiều thứ có giá trị khác, dần dần được chuyển về cất trong các công trình phụ của tháp đèn. Chiếc xà lúp lại ra đi vào sáng ngày 14 tháng Giêng. Lúc này nước triều đã xuống được 2 tiếng đồng hồ. Xà lúp sẽ quay lại lúc triều lên vào buổi chiều. Thời tiết hôm nay khá tốt, những tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây đang được gió biển thổi nhẹ đưa chúng về phía nam. Cũng như mọi ngày, trước khi rời tháp đèn, con tê leo lên hành lang trên của cây đèn để quan sát chân trời. Ngoài khơi lúc này vắng vẻ, không có bóng dáng một con tàu nào. Ngay cả những tàu đánh cá của thổ dân, đôi khi thấp thoáng ở các đảo Bắc cũng không. Trên đảo cũng vắng vẻ, trong những nơi mà tầm mắt nhìn thấy. Trong khi chiếc xà lúp đi theo làn nước triều đang xuống, con rê quan sát kỹ hai bên bờ vịnh. Không biết người gác đèn thứ ba, cái tên đã thoát khỏi cuộc tàn sát, giờ này hắn ở đâu? Mặc dầu không mấy bận tâm, nhưng nếu như được thì vẫn hơn một khi có cơ hội. Trên đảo cũng vắng vẻ như trên mặt biển. Thỉnh thoảng vài con chim biển cất tiếng kêu khi bay về tổ trên vách đá. Vào lúc 11 giờ trưa, chiếc xà lúp máy áp mạn vào bờ trước cửa hang đá. Dưới tác dụng của nước triều xuống và gió nhẹ, con rê và các con tê lên bờ sau khi cắt cử hai tên ở lại coi xà lúp. Chúng tiến về phía hang đá và ra khỏi hang nửa giờ sau đó. Mọi đồ vật trong hang có vẻ y như lúc ra đi. Thực ra mọi thứ trong đó được vứt chỏng chơ, không theo một trật tự nào, cộng thêm thứ ánh sáng lờ mờ trong hang, thật khó mà biết được nó có suy xuyển gì không. Con rêm và tên cùng đi khiêng ra hai chiếc rương đã được đầy kỹ lưỡng. Hai chiếc rương này là của một tàu ba cột buồm mang cờ Anh, bị đắm cách đây ít lâu, trông chứa toàn vàng bạc châu báu. Chúng đặt hòm lên xà lúp và đang định quay về, thì bỗng nhiên con rê nảy ra ý định chạy thẳng đến mũi San Juan. Từ chỗ đó, hắn có thể quan sát bờ biển theo hướng từ nam ra bắc. Hắn cùng các con tê đi lên đỉnh vách đá, rồi men xuống đầu mũi. Từ mũi đá này, tầm nhìn có thể bao quát cả một không gian từ eo biển Lerma đến tầng mũi Severo. Không có ai cả, các con tờ nói. Đúng, không có ai, con rơ đáp. Cả hai tên cùng trở về xà lúp và lợi dụng nước triều đang lên, chúng cho xuồng lướt trên sóng. Trước 3 giờ, chúng đã về tới cuối vịnh Engor. Hai ngày sau đó, ngày 16, con rêm và đồng bọn tiến hành công việc kéo tàu mô lên cạn. Vào lúc 11 giờ là lúc mực nước triều lên cao nhất, thì mọi việc đã sẵn sàng. Một sợi dây buộc tàu được dùng vào việc kéo chiếc thuyền buồm lên bãi cát khi nước đã dâng cao đến đó. Đúng ra thì thực hiện việc này không mấy khó khăn, vì nước triều đã giúp chúng làm mọi thứ. Ngay khi nước triều đã lên đủ cao, chúng kéo căng sợi dây buộc thuyền và kéo nó lên bờ cát, càng xa bên trong càng tốt. Sau đó chỉ còn chờ triều xuống. Vào khoảng 1 giờ trưa, nước bắt đầu rút để lộ ra những tảng đá ở gần vách đá và đáy của chiếc môn bắt đầu chạm vào cát. Đến 3 giờ, nước rút hết còn trơ lại chiếc môn nằm nghiêng về mạn phải. Bây giờ thì có thể bắt tay vào sửa chữa tàu. Tuy nhiên vì không thể đưa tàu vào sát vách đá được, nên công việc sửa tàu vẫn phải gián đoạn vài tiếng đồng hồ mỗi ngày khi nước lên. Mặt khác, cũng vì từ hôm đó trở đi, nước biển xuống thấp dần, cho nên thời giờ nhàn rỗi cũng giảm dần. Và đến 15 ngày sau thì công việc đã có thể tiến hành liên tục. Tên thợ mộc bắt đầu việc sửa chữa, trừ mấy tên thổ dân không biết gì về nghề mộc. Số còn lại, kể cả con rê và các con tê đều xúm nhau hỗ trợ hắn. Chỗ hư hại ở vỏ thuyền đã được tháo ra dễ dàng, chỉ việc rút hết đinh ra và tháo các lá đồng gia cố, thì các rễ đáy và rễ sườn cần thay thế đã lộ ra trước mắt. Chỗ dán gỗ phẳng và cong mang từ trong hang ra dư dùng. Nếu có thiếu thì chỉ việc hạ một cây sồi. Trong rừng việc cưa xẻ cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm. 15 ngày sau đó, nhờ thời tiết tốt, bọn chúng đã hoàn tất công việc sửa chữa. Khó khăn nhất là việc tháo dỡ các rễ đáy và rễ sườn ra khỏi vỏ tàu. Những chi tiết này được gắn bằng đinh tán bằng đồng, nối liền nhau bằng cách chốt gỗ. Nhìn chung, tàu đã được đóng rất chắc vì nó được hạ thủy từ một xưởng đóng tàu có tiếng ở Valparaiso. Vargas đã phải rất vất vả mới hoàn tất được khâu đầu tiên của việc sửa chữa ấy. Và cũng phải nói, nếu không có các dụng cụ làm mộc lấy từ trong hang ra, thì hắn phải còn lúng túng khá nhiều. Tất nhiên là trong những ngày đêm, công việc cứ bị gián đoạn khi nước triều lên. Sau đó thì triều yếu dần, công việc tiến triển nhanh hơn. Và sau cùng, khi nước không liếm tới vỏ tàu nữa, thì người ta có thể chui hẳn vào trong tàu mà làm việc. Nhưng quan trọng nhất là phải sửa chữa vỏ tàu trước khi triều cường trở lại. Nhờ thận trọng không cho động đến lớp đồng của phần gia cố ở vỏ tàu, nên con rê đã sử dụng lại được hầu hết các mấu đỡ dưới lườn tàu. Và phần nối ghép, chỉ cần một ít nhựa đường, cùng những thứ linh tinh thì lựa ra trong đám những mảnh tàu trôi dạt đã gom được. Công việc sửa tàu tiếp tục cho đến cuối tháng Giêng. Trong những điều kiện thuận lợi nói trên, thời tiết vẫn chiều lòng bọn cướp. Ngoài trừ vài ngày mưa, đôi khi cũng có mưa to, nhưng nhìn chung thì mưa không kéo dài mấy. Trong thời gian này, có hai lần có tàu xuất hiện ngoài khơi đảo đa quốc gia. Lần đầu là một chiếc tàu của Anh chạy bằng hơi nước đi từ hướng Thái Bình Dương lại. Sau khi vượt qua eo biển Lerma thì nó đi ra xa về hướng đông bắc, có lẽ để đến một hải cảng châu Âu nào đó. Tàu qua mũi San Juan vào ban ngày, xuất hiện từ lúc sáng sớm và khuất dạng trước lúc mặt trời lặn. Có thể viên thuyền trưởng chưa biết rằng hải đăng đã bị tắt. Tàu thứ hai là một chiếc tàu ba buồm không rõ quốc tịch. Lúc đêm bắt đầu xuống là lúc tàu này xuất hiện ở mũi San Juan để men theo bờ biển phía đông đi về mỏm Severo. Lúc này các con tê ở trong phòng trực chỉ thấy ngọn đèn hiệu xanh bên mạn phải. Nhưng viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc tàu buồm này có lẽ đã lâu chưa qua vùng biển này, nên không biết gì về sự có mặt của ngọn hải đăng ở đây. Chiếc tàu ba buồm đó chạy khá gần bờ, nên có thể nhận ra các tín hiệu. Một ngọn đèn được thắp lên ở đầu mũi đá. Không biết Vasquez có tìm cách gây sự chú ý của nó không? Nhưng dù sao, thì vào lúc mặt trời mọc, con tàu ấy cũng đã biến mất ở phía nam. Còn nhiều tàu buồm và tàu thủy khác cũng đã xuất hiện ở chân trời, nhưng có lẽ chúng đều đi về hướng quần đảo Malus. Những tàu ấy có lẽ còn không biết đến sự có mặt của hòn đảo đa quốc gia trên đại dương này nữa. Đến ngày cuối cùng của tháng Giêng, vào lúc triều cường của tuần trăng, thời tiết bắt đầu biến đổi rõ rệt. Gió nổi lên từ phía đông và thổi thẳng vào cửa vịnh Engor. May mắn làm sao, dẫu công việc sửa tàu chưa hoàn tất, nhưng các rẽ đáy, rẽ sườn đã được thay mới sẽ làm cho vỏ tàu môn không còn bị vô nước. Bây giờ thì không còn lo nước tràn vào trong khoang tàu được nữa. Thật đáng ăn mừng việc này, vì trong suốt 48 tiếng đồng hồ dông bão giữa sóng gió mịt mù, nước biển dâng lên và con tàu đã đứng thẳng lên. Vỏ tàu không còn bị chôn trong cát. Con rê và đồng bọn rất cẩn thận để tránh cho con tàu không bị hư hại, có thể làm chậm trễ ngày khởi hành. Trong cơn gió bão, chiếc thuyền buồm tiếp tục đứng vững. Nó bị sóng đánh khiến tròng trành dữ dội, nhưng vẫn không hề có nguy cơ bị va vào bờ đá. Giả lại, bắt đầu từ mùng 2 tháng 2, nước triều bắt đầu xuống và chiếc môn lại đứng bất động trên bãi cát. Chúng bắt đầu công việc sửa ở phần trên vỏ tàu từ bình minh cho đến tối mịt. Tiếng đóng đinh vào sống thuyền không ngớt vang lên. Hơn nữa, việc chất hàng lên tàu không làm cho tàu phải khởi hành chậm trễ. Chiếc xà lúp đi đi lại lại về hang đá với những người không phải do Vargas chỉ định. Khi thì con rê, khi thì các con tê cùng đi với những tên này. Cứ mỗi chuyến đi về của xà lúp thì một phần những đồ vật sẽ chất vào khoang thuyền buồm được chuyển về. Những thứ ấy được tạm chứa trong nhà kho của hải đăng. Như thế, việc chất hàng sẽ được dễ dàng hơn, đều đặn hơn là nếu chiếc môn chạy đến đậu trước cửa hang. Nơi đó công việc sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Trên bờ biển này, nơi kéo dài của mũi San Juan, không có chỗ nào kín đáo hơn cái dũng nhỏ dưới chân ngọn hải đăng này. Chỉ còn vài ngày nữa thì công việc sửa chữa hoàn tất. Chiếc môn sẽ sẵn sàng ra khơi. Lúc ấy nó ăn hàng ngày cũng không muộn. Thực thế, vào ngày 12, công việc sửa chữa cuối cùng đã hoàn tất. Vỏ tàu đã được đóng lại rất chắc chắn. Với mấy thùng sơn kiếm được trên các con tàu đắm, con tàu được sơn mới từ mũi cho đến lái. Con rê cũng muốn nhân dịp này mà đặt lại tên cho chiếc thuyền. Tên mới của tàu là Cọc Cần Tê, nhằm tôn vinh công trạng cho tên phó đảng. Hắn cũng không hề bỏ qua việc kiểm tra lại các lá buồm, sửa sang lại đôi chút, mặc dầu trên giấy tờ khi xuất phát từ cảng Valparaiso thì gian buồm của tàu hoàn toàn mới. Chiếc tàu mà giờ đây đã mang tên Coconte sẽ được đưa trở về nơi neo đậu trong vịnh kể từ ngày 12 tháng 2. Sau đó sẽ chất hàng hóa lên tàu, bởi vì con rê và đồng bọn rất nóng lòng rời đảo. Tuy nhiên, bọn chúng đã rất thất vọng vì phải chờ cho tới kỳ con nước lớn vào tuần trăng sau mới có thể đưa chiếc thuyền buồm ra khơi. Kỳ triều cường đó rơi vào ngày 24 tháng 2. Ngày đó sóng tàu sẽ rời khỏi cái rãnh nó đào trong cát và chiếc thuyền buồm sẽ lướt nhẹ nhàng trên sóng nước. Ngoài trừ những điều bất thường không tiên liệu trước được, chiếc Coconte sẽ ra khơi trong vài ngày nữa. Nó sẽ ra khỏi vịnh Engor, vượt qua eo biển Le Maire, thẳng hướng Tây Nam và căng buồm tiến vào Thái Bình Dương.